This is KBDT, Highland Park, Texas.
Quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 11:60 AM. Hòa Tĩnh xin được chào quý vị thính giả. Và bây giờ mời quý vị chúng ta cùng trở về với chương trình Sổ Tay Âm Nhạc ngày hôm nay. Người ta thường nói nhạc sĩ là những người giàu tình cảm, giàu ngôn từ và hình ảnh. Vậy nên, một người nhạc sĩ có thể sáng tác hàng trăm, hàng ngàn bài hát đa dạng và muôn màu muôn vẻ. Đó có thể là những câu chuyện hay hoặc là những vạn vật xung quanh. Và dĩ nhiên, trong đó bao giờ cũng có một sáng tác viết về cái chuyện tình cảm hay hoặc là cuộc đời của riêng họ. Và nó sẽ không lẫn vào đâu. Nó sẽ vô cùng và gọi là rất là đặc biệt. Cũng giống như bao người nhạc sĩ khác. Bảo Thu, một tên tuổi lớn trong nền âm nhạc miền Nam trước kia, cũng có một tác phẩm danh tiếng và khắc cốt ghi tâm, đó là ca khúc Giọng Ca Dị Vãng. Chuyện tình thầy trò thanh thuần, dấn dương và đi vào lòng người nghe. Thưa quý vị, nhạc sĩ Bảo Thu tên thật là Nguyễn Trung Khuyến, sinh năm 1944 tại Sài Gòn, ông gốc Cần Thơ. Năm 16 tuổi, ông nổi tiếng trong giới ảo thuật với nghệ danh là Nguyễn Khuyến. Đó. Những cái lúc mà ngồi đợi đến lượt diễn thì ông thường chơi nhạc. Ông biết rõ về nhạc cụ và am hiểu nhạc lý. Cho nên ngoài ảo thuật, ông còn sáng tác nhạc, biên tập, dàn dựng, đạo diễn, múa, kịch, vân vân. Năm 20 tuổi, ông viết bản nhạc đầu tiên có tên là Ước Vọng, Tương Phùng. Năm sau, ông ra ấn phẩm đầu tiên là Đừng Hỏi Vì Sao Tôi Buồn. Năm sau nữa, đến năm 21 tuổi là khoảng đầu năm 1965, ông phụ với lại nhạc sĩ Nguyễn Đức tập nhạc cho nhóm nhạc Việt Nhi. Nhóm này đó là những cô gái tuổi mới lớn, có giọng hát thanh thoát và vẻ ngoài thì trong sáng. Đặc biệt là có một cô gái mà làm Nguyễn Khuyến xao xuyến, đó là nàng Phương Hoài Tâm. Đương tuổi trăng khuyết, với đôi mắt to lấp lánh, mái tóc uốn cong, mình hạt sương mai. Những buổi tập nhạc cùng nhau và nhà thì cận kề đã làm cầu nối cũng như là nuôi dưỡng tình cảm cho đôi trẻ lúc bấy giờ. Ngày xưa, mỗi lần em buông tiếng hát thì anh tai phím nắng nó cung đàn. Từng nhịp nhạc khoan anh ru hồn theo tiếng thơ, nhẹ dịu lời ca em thăng trầm theo từng lúc. Và rồi hờn yêu em khi nào em hát sai, em nũng nịu cười, nói sai là tại anh. Vâng, thưa quý vị, mỗi lần mà em buông tiếng hát thì anh lại tai phím nắng nót cung đàn. Cái diễn cảnh này nó mới lãng mạn làm sao hết, thưa quý vị. Nhạc sĩ và ca sĩ họ có cùng một tâm hồn nghệ thuật như nhau, cho nên cũng dễ dàng để mà thấu hiểu nhau. Để mà khi anh đàn, anh sẽ khẽ dịu theo cái tiếng hát của em, bởi vì cái cô học trò mới chưa phải là ca sĩ chuyên nghiệp cho nên dễ hát sai. Bằng tình yêu, chàng nghệ sĩ trẻ này cũng đã đánh đàn chạy theo cái tiếng hát để làm vui lòng người thương của mình. Cô gái trẻ cũng kết hợp một cách gọi là ăn ý lời ca em thăng trầm theo từng lúc. Nhưng rồi, mỗi khi hát sai thì nàng lại nũng nịu cười và trách yêu, đó là nói sai là tại anh. Thưa quý vị, tình cảm giữa hai người nảy sinh từ đây. Nhưng mà chưa đi đến đâu thì cô gái cho hay là gia đình đã đính hôn cho cô từ trước rồi. Thế là họ lại chia tay nhau. Và Phương Hoài Tâm sau đó cũng đã trở thành ca sĩ nổi tiếng. Ngày nàng chuẩn bị lên xe hoa thì ông viết bài hát Giọng Ca Dị Vãng và từ xuất bản vào năm 1967 với số lượng in ra lên đến 500.000 bản và trên 1.000 lượng vàng đã được thu về, nhưng nó cũng song song với hàng ngàn cái nỗi đau đã chôn vào dị vãng. Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai, hoa mai dâng ngập nẻo đường em đi, rồi em đành chối tiếng giao hòa. từ ly là tiếng thét đau lòng, sầu đứt lối. Ai đang xây mộng cát vàng cao sang, ai đem cung nhạc tiếng đàn giao hoang. Lời ca ngày đó đã xa rồi, mà ai còn chuốc mãi cung đàn vọng về tim. Có lúc bảo thù trách nàng là nuôi mộng ước về tương lai, em chọn hoa mai dân ngập nẻo đường để phụ và từ chối cái tiếng giao họa. Nhạc sĩ đã dùng một cái phép ẩn dụ và so sánh thật tài tình. Nhiều người nghĩ hoa mai là nói về cái mùa xuân, nhưng hoa mai ở đây là biểu tượng cho cấp bậc sĩ quan trong quân đội thời Việt Nam Cộng Hòa. Vâng, đúng vậy, thưa quý vị, thời bấy giờ, sĩ quan lục quân và không quân cấp thiếu úy trở lên là sẽ có biểu tượng bông hoa mai trên cấp bậc, phải không thưa quý vị? Chồng của Phương Hoài Tâm là quân nhân cấp bậc cao, nhiều hoa mai, và thế nên mới dăng ngập nẻo đường của em chọn. Còn đời nghệ sĩ chỉ là cái tiếng giao họa thôi. Nàng chọn người có địa vị cấp bậc cao để mà xây mộng, xây hạnh phúc, mà phù bỏ cái người nhạc sĩ nghèo chỉ có cung nhạc và tiếng đàn. Để cho một người viên mãn hạnh phúc, trở thành ca sĩ danh tiếng cũng phải là người chồng danh giá. Còn một người đau lòng sầu đơn lối, mọi thứ cũng đã qua rồi và lời ca tiếng hát cũng đã xa rồi. Người con gái ấy thì cũng đi rồi, nhưng mà sau cung đàn này nó vẫn còn vang vọng một cái nỗi bi thương và một cái nỗi đau đớn cho cả cái con tim của mình. Giờ đây mỗi lần em buông tiếng hát thì ai thay thế nắm phím cung đàn? Từng nhịp nhạc khoan ai sẽ dìu theo tiếng em, và lời hận yêu em nay còn như ngày trước. Và rồi tại ai, trong mỗi lần em hát sai, cung lỡ dây trùng mấy ai đàn được sai. Và giờ đây mỗi lần mà nắng nói cái phím đàn thì lại nhớ gọi là nhớ nàng khôn nguôi luôn. Dẫu biết rằng là cố quên là sẽ nhớ, cho nên dặn lòng là cố nhớ để mà quên đi, nhớ nàng mà nghĩ về nàng thêm lần nữa. Không biết bây giờ em hát thì ai dạo đàn cho em nhỉ? Dĩ nhiên là giờ này nàng là một người ca sĩ nổi tiếng thì hẳn có biết bao nhiêu người tài hoa sẽ dìu theo cái tiếng hát của em. Nhưng mà nếu mà lỡ em có hát sai, em liệu có còn hờn dỗi như ngày xưa hay không? Người khác rồi còn có như anh nhận phần lỗi về mình, hay hoặc là họ sẽ cung lỡ dây trùng mấy ai mà đàn đừng sai nữa. Những đoạn gần cuối chúng ta đã nhận ra rằng cái giai điệu cũng trở nên nhẹ nhàng hơn. Cái lời hát thì lại gợi nhớ cái quá khứ đang xen hiện tại và cho chúng ta một cảm giác là buông bỏ và dần dần tha thứ cho nhau. Có thể đây là một cái lời trách của cuộc đời, ai mà chả sai, phải không thưa quý vị? Hay cũng có thể đó là một cái lời gợi nhớ để khi mà nàng hát sai thì hãy nhớ rằng là từng có người yêu của nàng nhận hết cái phần sai về mình và luôn luôn bảo vệ nàng. Cung lỡ dây trùng mấy ai mà đàn đừng sai. Một cái dấu chấm hết nhưng mà lại làm động lại trong lòng người nghe biết bao nhiêu là những cái cảm xúc. Nhạc sĩ Bảo Thu cũng đã từng tâm sự rằng ông trở thành nhạc sĩ là do Phương Hoài Tâm tạo một cái niềm cảm hứng. Một câu nói hay hoặc là một lời trách hờn của nàng thì như thế nào thì cũng là một cái nguồn cảm hứng cho ông sáng tác. Mối tình này là một cái mối tình đầu dương vấn nhất với ông chăng? Liệu ông có quên, hay hoặc là ông đã quên, hay hoặc là ông còn nhớ về trùng hợp hay hoặc là sắp đặt mà ông đã lập gia đình? Ông lập gia đình với một người con gái cũng có một cái tên, đó là tên Tâm luôn, là ca sĩ và cũng là học trò của ông. Có lẽ giọng ca của ngày xưa cũng chỉ là dĩ vãng, lời hát nay mới thực tại và thiên trường hơn.
Ngày xưa mỗi lần em buông tiếng hát thì anh tay phím ngắn nốt cùng đàn, từng nhịp nhạt khoan anh du hồn theo tiếng tơ, nhẹ dịu lời ca em thâm trầm theo từng lúc. Và rồi hờn yêu em mỗi lần em hát sai, em nũng nịu cười nói sai là tại anh. Nhưng em nuôi mộng ước về tương lai, hoa mai răng ngập nẻo đường em đi rồi. thì ai thay thế năn nót cùng đàn. Từng nhịp nhạt khoan ai sẽ dìu theo tiếng em, và lời hờn yêu em không còn như ngày trước. Và rồi tại ai trong mỗi lần em hát sai, cùng lỡ dây chung mấy ai đàn đứng sai.
Đó là giọng ca của nữ ca sĩ Tâm Đoan, ca ca khúc qua ca khúc được mang tên là giọng ca Dị Vãng, một sáng tác của nhạc sĩ Bảo Thu. Thưa quý vị, nói về nhạc sĩ Bảo Thu thì thưa quý vị, sao thành công ngoài mong đợi với ca khúc giọng ca là giọng ca Dị Vãng như là quý vị thấy, thì đã được bán tới hàng triệu bản nhạc nhạc tờ đó. Thưa quý vị, thì nhạc sĩ Bảo Thu cũng đã có được rất nhiều thành công cả về tài chính lẫn cái tiếng tâm của mình. Đến năm 1967, khi ông được 23 tuổi nhưng mà vẫn còn độc thân, bạn bè của ông thúc giục lập gia đình. Nhân dịp đó thì nhạc sĩ Bảo Thu cũng đã sáng tác ca khúc Cho Tôi Được Một Lần, với nội dung đó là lời mong ước sớm có được một ngày được nhìn hoa văn đầu ngõ và cài hoa đỏ lên tim, nghĩa là nhìn thấy hoa cưới và được cài hoa chú rể lên ngực áo. Cho tôi được một lần nhìn hoa văn đầu ngõ, một lần cài hoa đỏ lên tim, một lần chiều em sang nhà mới, tình yêu trong tầm với, ngọt tiếng nói thơm môi, phải không thưa quý vị? Đã. Thời điểm đó thì nhạc sĩ Bảo Thu cũng đã ký hợp đồng độc quyền những cái sáng tác của mình cho hãng Diễm Việt Nam, và bài hát Cho Tôi Được Một Lần chính là cái ca khúc đầu tiên trong cái hợp đồng này. Nhạc sĩ Bảo Thu kể là rằng lúc mà chuẩn bị thu âm cho cái ca khúc này thì giám đốc của hãng Diệp Việt Nam, đó là bà Sáu Liên, đã hỏi ý kiến của ông là ông muốn chọn ca sĩ nào để mà hát. Thì ông lúc đó thì ông có suy nghĩ rằng là vào cái lúc mà tên tuổi của mình vẫn còn chưa được nổi lắm ở trong làng nhạc Việt Nam lúc bấy giờ so với hàng trăm những người nhạc sĩ khác, cho nên muốn chọn một ca sĩ thật sự nổi tiếng hát, đó chính là ca sĩ Lệ Thu. Mặc dù lúc đó thì Lệ Thu thường hát những cái bản nhạc buồn, còn Cho Thôi Được Một Lần nó có giai điệu nhanh và rất là rộn ràng. Khi tiến hành thu âm thì Bảo Thu đã nhờ nhạc sĩ Văn Phụng hòa âm cho cái ca khúc này và nói rằng ông muốn hòa âm có cái tiếng ngựa phi khi vào đầu của cái bài hát. Và đó là cái lời mà ông nói khi mà ông nhờ nhạc sĩ Văn Phụng là như vậy. Và mặc dù sáng tác ca khúc này từ năm 1967 với mong ước là được dìu em sang nhà mới, nhưng mà mãi 6 năm sau thì ông mới được toại nguyện cái vấn đề là dìu em sang nhà mới. Thì khoảng năm 1973 thì nhạc sĩ Bảo Thu gặp gỡ thường xuyên với nhạc sĩ với ca sĩ Thanh Tâm đó, khi mà ông dợt cho cái đôi song ca chế lên Thanh Tâm hát tại cái phòng thu của ông. Và qua thời gian thì nhạc sĩ Bảo Thu cũng đã nảy sinh tình cảm với các cô ca sĩ còn rất là trẻ, như là đoạn đầu Hoàng Tinh có nói như vậy đó. Và ông đã sáng tác ông có dùng cái bài hát mà đã sáng tác từ lâu trước đó, nó là ca khúc Cho Thôi Được Một Lần Để Mà Cầu Hôn. Người ca sĩ này với ý nghĩ rằng là chỉ sinh được một lần và không có lần thứ hai đâu, nghĩa là cái cuộc đời ông từ đây chỉ có duy nhất một người mà thôi. Bài hát Cho Thôi Được Một Lần đã trở thành một món quà cầu hôn với nữ ca sĩ tài sắc Thanh Tâm, người đã trở thành người vợ gắn bó với Bảo Thu suốt gần 50 năm qua. Đó, khổ đầu của cái bài hát đó là lời nguyện ước được nhìn hoa văn đầu ngõ để dìu em sang nhà mới, và đoạn sau của cái bài hát thì thưa quý vị cũng là một cái lời mà người nhạc sĩ đã nguyện ước cho đất nước của mình. Nguyện ước đất nước của mình đó, mong muốn một ngày được nhìn thấy đất nước thanh bình qua hình ảnh nhìn đàn chim trắng bay về quê hương ngời sáng, phải không thưa quý vị? Kính thưa quý vị thấy rằng là cái dàn ca sĩ của trung tâm ca nhạc Asia ngày xưa cũng đã gửi đến cho chúng ta một đoạn trong cái ca khúc là Cho Tôi Được Một Lần, làm cho chúng ta cũng rào rực trong cái tâm hồn của mình. Vì mà nghe cái ca khúc này, phải không thưa quý vị, thật sự ca khúc này nếu mà Hoàng Tính chọn và tuyển chọn, mời quý vị sự nghe trọn vẹn, đó là giọng ca của Như Quỳnh, Cho Tôi Được Một Lần.
Trắng soi trọn tôi một lần.
nhìn mây mũ quên trôi. Một lần chờ thương yêu ngàn lối, niềm tin xa về tới, người sáng trên nương đôi. Xin cho tôi được một lần nhìn đàn chim trắng bay dập dìu qua đó đêm. Ngày đó đứng nghe súng im hơi, đời thôi ôm thôi hơi, mến thương cùng kiếp người. Cho tôi được một lần nhìn quê hương người xa, một lần nhận nghĩa sống lên ngôi. Người người cùng chung vui một lối, đời thôi không lừa dối, vì đã yêu thương rồi.
Khúc được mang tên Cho tôi được một lần. Vâng, được cái việc đã kết thúc cho chương trình số phát âm nhạc ngày hôm nay của Hoàng Tĩnh. Và xin cảm ơn quý vị đã chọn chương trình số phát âm nhạc này để theo dõi. Chúc quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình số phát âm nhạc lần sau. Xin cảm ơn quý vị.